là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, không khí xuân đã tràn ngập phố phường Hà Nội. Sau một năm với nhiều biến động, Hà Nội đã có nhiều đổi khác với diện mạo hiện đại của một đô thị năng động bậc nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Và trên mảnh đất của thành phố vì hòa bình, Hà Nội đã khẳng định được vị thế của thủ đô anh hùng, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, là trung tâm chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước.
Đặc biệt với Hà Nội, năm 2021 là một năm thật đáng tự hào khi thủ đô đạt được nhiều dấu ấn về phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, mặc dù diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, song thành phố cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công, có sức lan tỏa nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước. Không chỉ bảo đảm phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều năm, thủ đô cũng là nơi tỏa sáng tinh thần vì cả nước cùng cả nước.
Vui đón xuân mới, chúng ta tự hào rằng những thành tựu đạt được trong năm qua là tiền đề vững chắc để bước vào năm 2022 với những thành tựu cao hơn.
Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội. Trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố. Ghi nhận về sự quyết tâm của Hà Nội sẽ có trong chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị các bạn đến với những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày cuối năm Tân Sửu. Thưa quý vị các bạn, trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Các hội thảo lấy ý kiến được Hà Nội tổ chức trong năm 2021 đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp và giữ gìn niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới kiên định, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục khẳng định lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ở thủ đô Hà Nội, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ thành phố, nhất là sau 35 năm đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước, thế lực và uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Với nhận thức sâu sắc rằng Hà Nội là thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước. Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa GRDP đầu người đạt 8.300 đến 8.500 đô la Mỹ.
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, con người, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thủ đô Hà Nội tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt, nhưng lại là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết.
Vì về thực chất đó, thì mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn và yêu cầu xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố kế thừa phát triển, rồi bảo tồn và phát triển, rồi giữa ổn định và kiên định và đổi mới. Tất cả những cái đó, nó phải hội tụ ở Hà Nội, không thể khác được. Trong bứt phá vươn lên thì Hà Nội cần giữ nhịp cho bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công của đất nước. Đấy là điều chúng ta cũng phải thấy được cái vị thế của thủ đô.
Khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển của Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, giờ đây việc quản lý văn hóa cần xem xét việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và sự đa dạng trong thị hiếu nhu cầu của người dân là thước đo hiệu quả quản lý. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho biết.
Ngày 31 tháng 10 năm 2019, thì Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Đây là niềm tự hào không chỉ Hà Nội mà còn đối với lại cả Việt Nam khi chúng ta chứng minh được cái sức mạnh văn hóa thông qua sáng tạo trở thành nguồn lực quan trọng nhất của Hà Nội và nguồn lực quan trọng nhất của Việt Nam và đặc biệt là nó phù hợp với lại xu thế chung của thế giới gắn với lại cái mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đã đặt ra cho đến năm 2030 mà cái mạng lưới các thành phố sáng tạo cái chương trình này ấy, là một phần tạo thành cái chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đó.
Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch vững mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, luôn ghi nhớ phấn đấu thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Bác Hồ, Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quyết định kết luận của Trung ương đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thể hiện trên cả ba mặt công tác. Đó là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng bộ mạnh về tổ chức và cán bộ, xây dựng đảng về đạo đức. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong những năm qua. Trong đó, bài học số 1 là luôn kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất quán và thực hiện nghiêm túc các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của thủ đô.
Thưa quý vị các bạn, do đại dịch COVID-19, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam, song cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng chống chịu sức sáng tạo Việt Nam. Cả nước đã có những nỗ lực không nhỏ trong một năm đầy thách thức để có thể đạt được mức tăng trưởng 2,58% trong cả năm qua. Dù không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng Việt Nam trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tình hình phòng chống dịch nước ta đã có chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các địa phương vẫn duy trì hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi đủ điều kiện, hạn chế đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và có nhiều chuyển biến tích cực trong ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế được đẩy mạnh rõ rệt theo hướng coi trọng hơn thị trường và củng cố các chuỗi cung ứng trong nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong cả quản lý và sản xuất kinh doanh, lưu thông phân phối và các hoạt động xã hội truyền thống khác. Hoạt động thương mại điện tử, làm việc, hội họp, học tập, giải trí online ngày càng trở nên phổ biến và thường xuyên hơn trên cả nước. Về tổng thể, theo Chính phủ, năm 2021, các điều kiện nền tảng vẫn vững mạnh, lượng dự trữ ngoại hối tăng cao, tiền tệ ổn định, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody's, Standard & Poor's và Fitch đồng loạt nâng cấp độ tiền triển vọng từ ổn định lên tích cực kể từ khi đại dịch bùng phát. Xuất nhập khẩu là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế năm qua khi tổng kim ngạch đạt hơn 668 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5% và cán cân thương mại quý 4 đã đổi chiều từ nhập siêu sang xuất siêu, qua đó giúp cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này tiếp tục đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp. Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá.
Chúng ta thấy là điểm sáng ở đây, thông qua cái con số về xuất nhập khẩu, nó chứng minh là các cái chính sách mà chúng ta ban hành, những cái biện pháp mà chúng ta ứng phó trong dịch, nó tương đối sát, nó có tác động đến quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Cùng với xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước năm 2021 chỉ tăng 1,84% tới mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính, tài khóa trong hỗ trợ người dân doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong năm tiếp theo. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.
Cái nội lực của nền kinh tế của chúng ta vẫn còn. Những các cái động lực, những các cái tiềm năng của nền kinh tế của chúng ta vẫn có. Và chúng ta để thấy được là chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái sức phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022-2023.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến tháng cuối của năm, nhiều địa phương đã trao giấy phép cấp cho nhiều dự án đầu tư lớn. Bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê cho biết thêm.
Phần thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, đặc biệt là trong quý 4 năm 2021, thì cũng là tiền đề quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao. Cụ thể thì thu hút FDI cả nước năm 2021 thì đạt 31,5 tỷ đô và tăng tới 9,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Mức độ tác động của dịch bệnh đã tác động nặng nề đến nền kinh tế cho năm qua. Nhiều mô hình đã được thử nghiệm, điều chỉnh, nhưng chỉ khi nghị quyết 128 được ban hành mới giúp khơi thông tư duy về chống dịch, giải tỏa các chốt chặn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng cả trong và ngoài nước dần khôi phục và kích thích hoạt động sản xuất cung ứng hàng hóa ra thị trường tăng mạnh. Với các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, lãi suất ngân hàng sẽ được chính phủ tiếp tục triển khai, nhiều doanh nghiệp hiện có chung kỳ vọng, năm 2022 sẽ là một năm có nhiều cơ hội lớn để Việt Nam vượt qua đại dịch và tiếp tục phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng nữa là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới sẽ điểm. Đêm nay, khi nhiều người được hưởng niềm vui sum họp bên gia đình, thì các lực lượng chức năng vẫn âm thầm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Đêm giao thừa, lực lượng công an thành phố Hà Nội phải trực 100% quân số với quyết tâm đảm bảo tốt nhất về trật tự an toàn cho người dân.
Tại huyện Thanh Oai, không khí đón giao thừa đông vui nhộn nhịp nhưng đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trật tự. Trung tá Lê Tuấn Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Thanh Oai cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ người dân chuẩn bị giao thừa và tham gia các hoạt động mừng xuân mới 2022, Công an huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ lập thành nhiều tổ chốt thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các trục đường quan trọng, đặc biệt là khu vực ngã ba ngã tư, tiến hành phân luồng và điều tiết các phương tiện tham gia giao thông để không xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ vào giờ cao điểm, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, kiên quyết không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình trạng gây rối, trộm cắp, móc túi gây mất an ninh trật tự, Trung tá Lực chia sẻ.
Về các cái đợt Tết thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi cũng đây là trách nhiệm thôi. Hàng năm thì chúng tôi theo quy định thì trực 50-50. Thế do đây là riêng cái đêm 30 là bao giờ chúng tôi phải trực 100%. Thì cái đó thì với chúng tôi thì cái về phía gia đình thì cũng đón nhận và chia sẻ. Chị cũng rất nhiều năm như thế rồi cho nên cũng không có cái vấn đề gì phải chăn trở cả. Đấy, chúng tôi cũng sẽ cân đối theo cái lịch mà đơn vị phân công giao thì chúng tôi cũng cố gắng để làm sao đảm bảo được cái giữa việc gia đình cũng như cái việc mà nhiệm vụ làm sao để hài hòa.
Thiếu tá Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tây Hồ cho biết, do Tây Hồ là địa bàn có nhiều điểm bán trưng bày hoa xuân cũng như có nhiều điểm đình chùa nên ngay từ sáng sớm ngày 30 Tết, các lực lượng công an đã ứng trực nghiêm túc tại các điểm chốt, tổ chức lực lượng tuần tra vũ trang khép kín trên tất cả các tuyến đường, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, không để xảy ra trọng án, tội phạm hình sự giảm, không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, không xảy ra cháy nổ tại các điểm bắn pháo hoa và trên địa bàn toàn tỉnh, không xảy ra đốt pháo và các vi phạm về pháo. Thiếu tá Hiếu chia sẻ.
Trong dịp Tết, đảm bảo giao thông thông suốt, không có tình trạng xảy ra ùn tắc kéo dài. Đấy là việc thời gian Tết, còn sau cái thời gian Tết thì lực lượng cảnh sát trật tự của công an quận Tây Hồ với các đơn vị khác thì đảm bảo cái công việc giải quyết trật tự đô thị, phân luồng giao thông và chủ yếu là bây giờ năm nay là trọng tâm trọng điểm thì theo ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc thành phố và theo kế hoạch của PC01 cũng PC08 của công an thành phố là sẽ giải quyết cái vi phạm về điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn và chất ma túy thì cũng sẽ trọng tâm trong năm nay và năm tới cũng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý về cái hành vi vi phạm đó.
Cùng với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, các lực lượng công an khác đã được huy động tối đa để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong đêm giao thừa. Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, mỗi tổ đội làm tốt công tác nắm tình hình tại từng điểm, khu vực do mình quản lý. Thiếu tá Nguyễn Tiến Sĩ, trưởng công an xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín cho biết.
Thì khi mà chuẩn bị đến giáp Tết thì thứ nhất là theo kế hoạch của công an thành phố và kế hoạch công an huyện là triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Thì là thực hiện các cái kế hoạch cao điểm này là có giao chỉ tiêu cho lực lượng công an xã. Thì khi chúng tôi đã triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ và về cái lực lượng cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, hiện tại chúng tôi đã đang thực hiện cái bảo vệ Tết Nguyên đán. Chúng tôi đều có kế hoạch riêng của lực lượng công an xã để đảm bảo an trật tự trên địa bàn xã.
Thời khắc giao thừa sắp đến, trên khắp các ngõ ngách của thủ đô, lực lượng công an nhân dân đã sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân an toàn, vui tươi nhằm mang lại một mùa xuân thực sự bình yên cho mọi người, mọi nhà.
Bản tin thể thao.
. 2021 là một năm đáng nhớ của thể thao Việt Nam trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nhiều của dịch COVID-19. Tại Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan trở thành tuyển thủ điền kinh Việt Nam đầu tiên vào bán kết Olympic ở nội dung 400m rào nữ. Còn tại Paralympic 2020, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng vẫn xuất sắc giành tấm huy chương bạc hạng dưới 49 cân nam. Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên của Việt Nam trong làng quyền Anh chuyên nghiệp sau khi xuất sắc đánh bại đương kim vô địch người Nhật Bản Esuko Tada. Với chức vô địch, Thu Nhi còn thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới khi nhảy vọt lên vị trí thứ 6. Đây được xem là thứ hạng cao nhất của một tay đấm Việt Nam. Tại giải vô địch Karate Do châu Á 2021 diễn ra tại Kazakhstan vào tháng 12, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng, tại nội dung đối kháng đơn nữ lứa tuổi U21 và lứa tuổi trưởng thành, xác lập thành tích cho Việt Nam ở giải đấu karate quốc tế duy nhất trong 2 năm vừa qua. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng để khép lại hành trình vòng loại thứ 2 World Cup với vị trí nhì bảng, qua đó giành suất vào vòng loại cuối cùng khi là một trong 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam. Với Futsal Việt Nam, tháng 9 năm 2021, đội tuyển Futsal Nam đã tham gia kỳ World Cup Futsal tại Litva. Đây là lần thứ 2 chúng ta góp mặt tại đấu trường cao nhất của Futsal thế giới. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã tái lập thành tích mà Futsal Việt Nam đã có được trong kỳ World Cup 5 năm trước đó, khi tiến vào vòng 1/8. Đội trưởng Văn Vũ cùng các đồng đội đã có một giải đấu ấn tượng, dù phải chạm trán với những đối thủ hàng đầu thế giới như Cộng hòa Séc, Nga hay Brazil. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại Cúp bóng đá nữ châu Á AFC 2022. Giải đấu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành quyền tham dự sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại vào những tháng cuối năm 2021. Đó là hai chiến thắng ấn tượng của Huỳnh Như cùng các đồng đội, lần lượt trước đội tuyển Maldives và đội tuyển Tajikistan. Giành chiến thắng sau hai trận vòng loại trước U23 Đài Loan và U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trong tay tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 châu Á. Khép lại năm 2021, năm 2022 sẽ là một năm bận rộn của thể thao Việt Nam với nhiều giải đấu quốc tế. Các vận động viên sẽ phải nỗ lực để giành được những thành tích tốt nhất. Mục tiêu lớn đầu tiên của thể thao Việt Nam trong năm 2022 là đấu trường SEA Games, nơi Việt Nam là nước chủ nhà của kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 31.
Những thông tin thể thao đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự đặc biệt 13 giờ chiều mai với các bài viết khẳng định về các thành tựu nổi bật của thủ đô và của Việt Nam trong năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.